Nhã Tát nè. Thì những ai thọ giới Bồ Tát thì bắt buộc phải Bồ Tát, còn những ai không thọ thì không được nghe. Ngày Bồ Tát là không được nghe giới Bồ Tát.
Em có hỏi là tại vì Bồ Tát là thuộc về kinh Phạm Phẩm, mà sao cái ngày đó lại không cho chị em được nghe?
Bởi vì là kinh cho nên hàng ngày được nghe. Còn ngày Bồ Tát là ngày của những người thọ giới để kiểm điểm những người phạm giới hay không. Ngày ấy là ngày riêng của những người thọ giới, cho nên những người chưa thọ không được nghe.
Thưa con một thứ là cái Bồ Tát giới đó thì mình thọ từ đời này qua kiếp khác, mình còn có nhân duyên thì được thọ giới và trì giới. Nhưng mà chị em có thưa là những người ví dụ như phạm giới, trong người giới trọng và phạm giới và sám hối mà chưa thấy hạo tướng, thì kiếp sau có đủ nhân duyên là được gặp giới và được nghe giới như không?
Thì dĩ nhiên là những người mà không cẩn thận phạm cái 10 giới trọng thì gọi là mất giới, thì kiếp sau khó mà được gặp đủ duyên để trở lại. Cho nên hễ mất giới thì phải vội vàng sám hối, thì kiếp sau mới còn cái nhân duyên nó mới nối tiếp, không thì gọi là mất giới.
Là không có bao giờ được gặp một hắc giới nào.
Không phải là vĩnh viễn, nhưng mà nghĩa là phải có cái tâm hồi tâm trở lại thế nào, lại phải gặp nhân gặp duyên làm sao, coi như là người chưa thọ, không thấy lưu thông của kinh Phạm Võng, không thấy lưu thông, mà phẩm thượng cũng không thấy lưu thông, chỉ thấy phẩm hạ lưu thông thôi.
Qua lớp con ôn bài thì có cái phần ở trên phần từ đó, chị em không có hiểu rõ được tâm thịnh thầy nó bị giảng tại
sao. Cần gì xin nói.
Mầm lưới bảo tràng trong thân đại phạm thiên vương, những đường hồng quang tận xạ lẫn nhau, màu sắc bảo trong chói sáng lẫn nhau, lớp lớp vô tận. Phật dùng để ví dụ vô lượng pháp môn tự lý kết tập. Chính mặt trên này ở phần này thì lớp con hôm qua ôn bài thì chị em không có hiểu rõ được chính mặt thầy con công thịnh thầy không được dạy thầy
nhé. Coi như cái ở đây là giải nghĩa cái chữ Phạm Võng. Đây, mảnh lưới bảo tràng cung đại phạm thiên vương. Đấy. Thì cái võng là cái lưới, cái mảnh lưới tức là cái rideau của chúng mình che cửa ở trên cung đại phạm thiên vương, cái chỗ mà Phật giảng cái kinh này. Cho nên Phật chỉ ngay cái màng lưới đó, cái rideau đó, Phật lấy làm thí dụ. Thế mà những cái rideau này thì Tết, theo như chúng mình thì Tết bằng chỉ. Thì cứ mỗi một cái mắt lưới có đính một hạt châu. Mà hạt châu là cái loại hạt châu ở trên cung trời, cho nên nó sáng lắm, mà hào quang nó sáng rực. Thế thì ở đây nói hồng quang, chứ còn các nơi thì thầy chỉ nói là ánh sáng thôi. Còn ở đây nói chữ hồng thì chắc là nó cái ánh sáng nó màu hồng, thì ý nói ánh sáng màu hồng thì gọi là hồng quang ẩn xạ lẫn nhau. Nghĩa là hạt châu này chiếu hào quang sang hạt châu kia, hạt châu kia lại chiếu hào quang lại sang hạt châu này. Thế nên những cái ánh sáng từ những hạt châu nó đan dệt lẫn nhau thành một cái mảnh lưới ánh sáng. Thì màu sắc bảo châu chói sáng lẫn nhau, cứ như thế mà nhớ là cái cửa ở trên trời lớn lắm chứ không phải nhỏ như là cửa chúng mình. Thầy đã nói thí dụ các vị ở trên trời ngó xuống nhân gian thì coi như là những tổ kiến, coi mình như con kiến. Thế cho nên cái mảnh lưới nó rộng lắm, cái cửa sổ nó cũng rộng lắm. Ở đây nói là những cái hạt châu nó lớp lớp vô tận, nghĩa là nhiều lắm. thì Phật dùng để thí dụ vô lượng pháp môn. Một đời Phật giáo hóa chúng ta ngàn vạn bài kinh, cho nên mỗi một kinh để nói về một pháp môn, cho nên gọi là thí dụ vô lượng pháp môn. Có cuốn kinh nói về sự, như là giới, chúng mình thọ giới thì là nói về phần sự. Còn lý là giải nghĩa, cũng như là kinh Lăng Nghiêm là nói về phần lý. Thế thì sự phải nhờ lý để giải nghĩa, mà lý thì phải nhờ sự để mà hiển lên. Thế cho nên đây nói là sự lý kết chặt, nghĩa là đủ cả phần sự phần lý. Còn chỗ nào còn nhờ gì nữa xin cứ hỏi. Thì dĩ nhiên thầy vừa mới nói phần lý thì giải nghĩa cái phần sự, mà cái phần sự là hiển cái phần lý. Phần lý là phần là bản thể, phần sự là cái công dụng. Cũng như cái tay của thầy là cái thể, nó giơ lên nó đặt xuống, nó là cái công dụng. Thế cho nên sự với lý, cái dụng với cái thể không bao giờ rời nhau. Không có thể thì làm sao có công dụng? Cái công dụng phải dựa vào thể mới có. Thế sự tướng phải dựa vào lý mới có.
Nhiêu ít hữu tình giới là chữ nhiêu, nhiêu ít thì chữ nhiêu là sao cho đúng
mặt? Hiện đây là cái chữ nhiêu ít là cái danh, một cái danh từ người ta vẫn thường dùng, hai chữ liền nhau. Nhiêu ít làm lợi ích.
Trong cái phẩm Bồ Tát Tâm Địa, thì cái phẩm này chia làm hai phần thượng và hạ. Thì cái chú Bồ Tát giới mà
hành
mà chúng ta đang học
đây,
nó chỉ là một phẩm,
một
cái một phần trong cái
phẩm. Là phần hạ, ở trong cái quyển cái phẩm Tâm Địa, Bồ Tát Tâm Địa phẩm. Chúng mình là học là 10 giới trọng, 48 giới khinh, tức là quyển hạ. Còn phần thượng, phần trên thì giảng về 56 ngôi Bồ Tát.
Vâng, thưa thầy, như chúng con học thì nói là Phật thành đạo thì chưa đầu tiên là Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Dạ, 21 ngày thì Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Và như trong kinh Phẩm Võng này thì cũng nói là Phật vừa thành đạo thì vừa xuất Bồ Tát giới. Vậy kinh Phẩm Võng với kinh Hoa Nghiêm thì Phật nói kinh nào trước chúng
ta? Đã, trong kinh Hoa Nghiêm mà thầy cũng không biết rõ nữa, bởi vì thầy cũng không được xem kinh Phạm Võng. Cái cuốn kinh Phạm Võng là hoàn toàn chúng mình không biết gì đến, chỉ biết đến kinh Hoa Nghiêm thôi. Mà các con cũng phải nhớ là kinh Hoa Nghiêm